Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có Phật tử này đọc sách thiền nhiều, hỏi câu này: cách nhìn giữa chúng sanh, Bồ Tát và thiền sư. Ví dụ cùng cây gậy, phàm phu cho cây gậy là thật, nên khởi tâm phân biệt to nhỏ tốt xấu. Nhị thừa cho cây gậy là không, vô thường, sẽ mục nát, hư hoại. Duyên giác gọi đó là quyển có, do nhân duyên sanh. Phật Bồ Tát cho nó là đương thể tức không, thấy tột độ lý nhân duyên, không cần quán sát nữa, biết rõ không thể tánh, nên nói đương thể không. Thiền gia thấy cây gậy là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được động đến, không bị khái niệm nào chen vào, tức là trực diện đối cảnh, không tâm, không khởi niệm. Xin Hòa Thượng khai thị trên giữa cái nhìn của thiền sư và Bồ Tát. Như vậy thiền sư nhìn có khác với Bồ Tát nhìn hay không? Đó là cái ý của Phật tử này. Vì trong cái cuốn Thiền Tông cuối thế kỷ 20 tôi có dẫn câu chuyện này, cho nên Phật tử này đọc hơi nghi. Như vậy thì thiền sư nhìn với Bồ Tát nhìn, hai cái nhìn có khác ở chỗ nào? Thì ở đây tôi xin nói rõ, vì trong đây có nêu lên Bồ Tát thì đương thể tức không, thấy các pháp đương thể tức không. Còn thiền gia thì thấy cây gậy là cây gậy. Đó. Thì như vậy có khác không? Sở dĩ khác đó là thế này. Đây là căn cứ trên giáo lý. Vì trong giáo lý Phật có chia làm ngũ thừa, quý vị chắc nhớ, thấy không? Mà cái thừa cuối là Bồ Tát thừa. Vì giáo cho nên Phật chia từng bậc tu và từng pháp riêng của mỗi bậc. Nó là tỉ dụ như ngũ giới thì dành cho người tại gia, rồi sa di giới dành cho người xuất gia ban đầu, rồi Bồ Tát giới vân vân, rồi tới cái tu như là cái hàng thanh văn thì quán thế nào, duyên giác thì quán thế nào, Bồ Tát thì quán thế nào, đều có pháp tu và pháp quán. Mà có pháp tu, có pháp quán, tức là còn mượn phương tiện, phải không? Mà nhà thiền thì có mượn phương tiện không? Nhà thiền thì đa số, nhất là thiền tâm, gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, nên không có mượn phương tiện. Mà không mượn phương tiện thì không có dùng pháp quán. Bởi vì Bồ Tát quán thâm được cái lý bát nhã, cho nên vừa thấy sự vật là biết đương thể tức không, nó không có thiệt, thấy rõ, khỏi cần suy gẫm. Còn thiền sư thì không phải vậy. Hỏi cho mình quán các pháp nó không thiệt. Thí dụ tôi nói đương thể tức không, bây giờ quý vị thấy người cũng biết không thiệt, thấy vật cũng biết không thiệt, cái gì tiếng tâm hay âm ba gì đó nghe mình biết nó không thiệt hết, thì quý vị có nhiễm cái gì không? Mà không có nhiễm cái gì, tâm quý vị có động không? Thì như vậy thấy các pháp đương thể tức không thì tâm mình nó bình an, động, phải không? Tâm an bất động. Bây giờ thấy cây gậy là cây gậy mà không khởi nghĩ gì hết, tâm an không? Tâm cũng an, cũng bất động. Nhưng mà cái kia thì do dùng cái giáo lý Phật để mình quán, rồi nó thuần thục thì tới chỗ đó. Còn bữa nay đi thẳng rằng các cái niệm khởi đều là cái bệnh đều là mê. Cho nên mình không cho chạy theo niệm khởi, tâm mình nó như như, tâm mình như như thấy cây gậy là cây gậy, khỏi cần quán gì hết. Với Bồ Tát thấy cây gậy biết nó là không, hai cái khác, thấy không? Nhưng mà hai bên, bên này tâm như như thì bên kia tâm cũng như như, có khác không? Không khác. Đó. Như vậy thì cái nhìn một bên theo giáo lý, một bên thì không theo vọng tưởng. Bên kia theo giáo lý quá cho nên không dính. Bên này không theo vọng tưởng thì có dính không? Dính không? À, thì hai bên đều không dính như nhau, cho nên đứng về mặt tâm như như thì không khác, nhưng mà đứng về phương tiện thì có khác. À, có Phật tử này hỏi cũng là lạ: bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi giải thích cho con rõ một thắc mắc như sau. Trong sử có đoạn kể tôn giả Mục Kiền Liên xuống địa ngục để tìm mẹ. Xin hòa thượng cho con biết tôn giả đã dùng cách gì để xuống địa ngục được. Xin đổi ơn hòa thượng. Thì nếu trả lời cho đúng sự thật thì tôi phải nói sao đây? Thì tôi phải nói hỏi ngài Mục Kiền Liên. Ngài dùng cái chi ngài đi? Ngài cách tôi tới hơn 2000 năm mà làm sao tôi biết được, phải không? Chỉ hỏi ngài là biết rõ hơn hết. Đều nói vậy thì cũng phụ lòng Phật tử. Để đây tôi tạm giải thích sơ một chút. Ở trong kinh nói ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục phải dùng cách nào và đi, thì bây giờ cũng căn cứ vào sử chứ không phải căn cứ vào cái thấy của tôi. Thì trong sử nói rằng ngài Mục Kiền Liên đã chứng quả A-la-hán, được đầy đủ lục thông, phải không? Lục thông thì trong đó có cái thần túc thông. Mà thần túc thông thì muốn lên quả trời cũng được, muốn xuống địa ngục cũng được, chỗ nào muốn đi cũng được, vào nước cũng được, vào đất cũng được. Bởi vậy cho nên ngài đi bằng thần túc thông. Đó là theo sử, chứ không phải tôi thấy. Thì như vậy đó là ngài vì được lục thông cho nên vận dụng thần thông mà đến, chứ không phải đi bộ như mình. Bây giờ cái thắc mắc thứ hai: tục lệ mở cửa mã cho người chết là nhằm vào mục đích gì? Khi người chết đem thiêu có ảnh hưởng gì đến thân trung ống không? Thì cái này tuy nó rất là thường nhưng mà cũng có nhiều người mắc kẹt. Tục lệ mở cửa mã đó, tôi xin nói tục lệ mở cửa mã đó là của nhà Nho chứ không phải của nhà Phật, nhớ như vậy. Nhưng mà nhà Nho bây giờ không có ai là nhà Nho buộc lòng mấy ông thầy làm thế. Vậy hồi xưa đó thì có những cái vị ta học Nho, hiểu Nho, rồi theo những cái tục lệ của Nho, thành ra những cái đó thì tới mấy cái nhà Nho người ta dạy cách làm như cúng tam sơn gì gì đó, toàn là nhà Nho không à. Nhưng mà giờ rất tiếc là Nho tàn rồi mà cái tục lệ nó còn, nên rồi tới đó không biết mời ai thì chỉ có mấy ông thầy. Mời rồi mấy ông thầy cũng nể tình đi làm giùm thôi chứ không phải chuyện với nhà Phật. Nói cho quý Phật tử hiểu rõ đầu đuôi gốc ngọn chứ đây nhiều khi nói tại sao mà nhà chùa đi cúng mà không giải thích được. Thì tại vì nhà Nho hồi xưa giàu tưởng tượng, tưởng tượng rằng người chết rồi còn trở về với gia đình. Mà bây giờ mình chôn cái đó mà không có mở cửa sợ bắt kẹt đó là ở về không được. Cho nên rồi phải tới đó làm lễ mở cửa mã rước về, rồi về ở với con cháu. Đó là quan niệm của nhà Nho. Hiểu như vậy thì có gì lạ nữa đâu, phải không? Còn bây giờ nói đem thiêu thì thân trung ấm nó có ảnh hưởng gì không? Thì tôi xin thưa rằng chôn hay thiêu đều không ảnh hưởng gì hết. Chôn với thiêu là cái xác tứ đại, còn trung ấm là phần tinh thần, lửa không có cháy, chôn nó cũng không có mất. Thành ra nó không có ảnh hưởng gì mà sợ. Thành cái nào tùy duyên hợp thì làm, không có gì hết. Mà nếu có ảnh hưởng gì, hồi xưa Phật đâu có dạy thiêu ngài, phải không? Phật đã thiêu mình, giờ còn gì nữa sợ. Phật tử này hỏi cũng là hơi khó khó một chút. Kính bạch thầy, một, kính mong thầy giải thích và phân tích sự khác biệt giữa giác tánh, Phật tánh và linh hồn, tâm thức. Hai, học thuyết Phật giáo có phủ nhận linh hồn không? Ba, nếu phủ nhận không có linh hồn thì cái gì đi đầu thai, tái sanh, luân hồi khi thân tứ đại tan rã? Bốn, nếu không có linh hồn thì có giác linh không? Thì cái này cũng hơi khó, phải không? Giác tánh, Phật tánh và linh hồn, tâm thức có khác nhau không? Bây giờ trước hết, giác tánh với Phật tánh là không có khác nhau. Tại sao? Chữ giác với chữ Phật quý vị thấy hai là một. Chữ Phật là nói âm tiếng Ấn Độ, Bụt đó, ông Bụt đó, mình đọc là Phật, mà dịch nghĩa là giác. Thì gọi là giác tánh hay Phật tánh cũng một từ thôi. Bên thì nói âm Ấn Độ, bên nói âm Trung Quốc, chứ gì giải thích giác hay là Phật cũng vậy thôi. Và linh hồn, tâm thức nó có khác nhau không? Thì ở đây nó có khác. Linh hồn, còn chữ tâm hồn này cũng là một lối nói, chứ nó không có. Linh hồn và tâm thức, hai cái. Linh hồn là cái từ ngữ mà xưa nay ở nhà Nho cũng như là cái thói quen của tổ tiên mình hay dùng, phải không? Tổ tiên mình hay dùng cái linh hồn nữa. Thôi mình nói phạm vi này thôi. Còn tâm thức á, chữ thức đây là trong nhà Phật đó. Thì theo cái quan niệm của ông bà mình xưa nay nói rằng con người có linh hồn. Linh hồn đó, chữ linh là gì? Là sáng. Tức là có một cái hồn sáng suốt. Mà cái linh hồn sáng suốt đó đó có mất không? Có đổi thay không? Linh hồn sáng suốt, mình là mình. A thì cái linh hồn khi thân này hoại, linh hồn ra cũng là A, mãi mãi là A, phải không? Chứ không thể đổi cái linh hồn nó thành cái gì được hết. Với cái đó đó, trong nhà Phật không chấp nhận chữ linh hồn mà nói là thức, tâm thức. Linh hồn cũng là cái biết sáng, còn tâm thức cũng là cái biết. Chữ thức là phân biệt, là hiểu biết đấy. Nhưng mà chữ thức với chữ linh hồn nó khác nhau cái điểm. Linh hồn là cái không đổi thay, sáng suốt mà không đổi thay. Còn thức là cái phân biệt đổi thay. Bây giờ quý vị tự kiểm nghiệm lại tâm mình coi, những hiểu biết mình đổi thay hay là thủy chung như nhất. Nghĩa là hồi nhỏ cái nghĩ hiểu mình khác, rồi lớn lớn hiểu khác, nếu đi học là hiểu khác, không học hiểu khác. Thì như vậy luôn luôn là đổi thay. Mà nói cái linh hồn không đổi thay, từ nhỏ chí lớn đến già một, linh hồn là một, một không đổi thay thì trúng hay trật. Thực tế thì cái tâm thức của mình nó trăm ngàn thứ mà đổi thay luôn luôn. Nếu linh hồn làm cái nguyên dạng á, thì nó là tốt thì tốt trọn vẹn, nó là xấu thì xấu trọn vẹn, phải không? Vì nó là nguyên mà, nó là một. Còn tâm thức á, thì nó có nhiều thứ. Bởi nhiều thứ cho nên có cái xấu, có cái tốt, có cái hay, có cái dở. Mà nếu linh hồn nó nguyên dạng vậy tu được không? Có cần tu không? Nó là như vậy tu cũng là thừa. Đó là cái hiểu sai lầm, làm cho người ta không có nghĩ tới cái tu hành để chuyển biến tâm niệm của mình. Bây giờ tâm thức có những tâm thức ác, có những tâm thức thiện, có những cái tâm thức mê muội, có những tâm thức sáng suốt. Bởi vậy cho nên nơi mình có khi mình nghĩ hiền lành như Bồ Tát, có khúc lúc mình lại nghĩ hung dữ như cọp như sói. Thì như vậy nếu là linh hồn thì phải là một, mà có cái dữ, có cái hiền, có cái hay, có cái dở thì một hay là nhiều. Nó là nhiều. Mà rồi cái tinh thần đó đó, cái hiểu biết đó nó đổi thay, gặp cái duyên biết khéo sửa đổi nó theo cái chiều hướng tốt thì nó lần lần nó tốt. Mình gặp cái duyên lôi kéo theo cái chiều hướng xấu thì lần lần nó xấu. Thì như vậy nó là một cái dòng chuyển biến, phải không? Mà nó là dòng chuyển biến cho nên mình muốn cho nó chuyển biến theo chiều tốt mình mới tu. Như vậy thì chấp linh hồn là một cái sai lầm, rồi đồng thời là một cái không cho người ta có cái ý niệm tu hành để chuyển biến. Chứ nó là linh hồn người đó như vậy là như vậy đó. Quý vị thấy cái khác biệt nó nguy hiểm chưa? Bởi vì khác biệt như vậy đó cho nên rồi nó hai bên không giống nhau. Nhà Phật không thừa nhận linh hồn là chỗ đó đó. Như vậy thì tôi đã trả lời luôn câu thứ hai rồi, tức là học thuyết Phật giáo có phủ nhận linh hồn không, phải không? Nhưng mà tới câu thứ ba, nếu phủ nhận không có linh hồn thì cái gì đi đầu thai tái sanh luân hồi khi thân tứ đại tan rã? Thì cái đầu thai đó là một cái mà người ta lâu nay thắc mắc, tưởng như linh hồn đi đầu thai. Nhưng nếu linh hồn thì con người sẽ đi ra đời toàn là sung sướng hết. Bởi vì mình có cái linh là sáng, cái hồn sáng suốt. Nếu mà đi đầu thai lựa chỗ nào cho tốt, phải không? Dạy gì mà chui vào mấy chỗ xấu. Nhưng mà có người tới chỗ khổ, người tới chỗ vui, người đẹp, người xấu vân vân. Thì như vậy cái linh hồn có chọn lựa được không? Nếu là linh hồn thì đã không có chọn lựa để không phải linh hồn được. Đó là cái mà tôi nói. Còn bây giờ hỏi nếu không thừa nhận linh hồn thì cái gì để tái sanh? Bây giờ tôi dẫn trong kinh để cho quý vị hiểu thêm. Bởi vì ngày xưa lúc Phật tại thế và sau này có nhiều vị cũng thắc mắc vấn đề này. Nếu không có linh hồn thì cái gì chủ để mà tái sanh? Thì nhà Phật nói nghiệp thức nó dẫn, nghiệp thức nó dẫn đi tái sanh chứ không nói luân hồi. Tại sao vậy? Nghiệp thức, nghiệp là cái thói quen, thức là cái phân biệt, cái hiểu biết theo cái thói quen đó nó dẫn mình đi luân hồi chứ không phải linh hồn. Bởi vì mình quân tập những cái thói quen hay hay là dở. Nếu quân tập cái thói quen dở thì nó dẫn mình đi chỗ xấu. Quân tập cái thói quen hay thì nó dẫn mình đi chỗ tốt. Bây giờ tôi nói rất là gần. Thí dụ như quý Phật tử thấy ở thế gian có người hồi nhỏ năm 10 tuổi không có ghiền gì hết, nhưng mà lớn lên rồi cái họ gần những người uống rượu, họ tập uống rượu. Mà tập uống rượu rồi thì từ từ sao? ghiền rượu rồi họ muốn đi đâu? Vô quán rượu. Như vậy thì ghiền rượu thì phải tìm tới quán rượu. Còn nếu người đó họ nhỏ thì không có cái nghề gì hay là cái ghiền gì, nhưng mà gặp bà con lối xóm đánh bài, cứ đánh bài thì nó bắt chước đánh bài quen rồi, sao nó đi tới đâu thì nó tìm chỗ nào, tìm lại sòng bạc. Còn có những cái người hồi nhỏ cũng không biết gì hết, nhưng mà lớn lên rồi gặp những người hiền lành dạy, đi chùa lại Phật, làm những cái điều phước thiện này kia, rồi nó đi chùa riết quen, rằm 30 đều đi chùa. Bây giờ nó đi tới cái xứ nào, tỉnh nào đó thì nó muốn tìm cái gì? Tìm chùa. Như vậy thì thói quen nào nó vẫn đi chỗ nấy, phải không? Mà vẫn đi theo cái hiểu biết phân biệt của nó, phải không? Như vậy thì cái quân tập rồi nó thành được có cái sức mạnh. Bởi vậy nên nói tới chỗ này, tôi nói rõ cho quý vị thấy, trong nhà Phật dạy, nếu muốn dứt sanh tử thì khi nhắm mắt phải không có một niệm. Vì khởi nghĩ là nghĩ theo nghiệp, phải không? Khởi nghĩ hay nghĩ cái gì? Nghĩ theo thói quen. Mình thích cái gì nghĩ cái nấy. Nghĩ cái giận, nghĩ cái buồn, cái thương, cái ghét, vừa giấy niệm là đã theo cái đó. Cho nên vì vậy mà khi gần chết bắt mình phải ráng niệm Phật, thì nghĩ Phật để cho có sanh cõi Phật. Còn không thì phải tâm thể thanh tịnh, không còn một niệm, thì đó là tự do, giải thoát. Nó rõ ràng vậy. Còn nếu chưa được vậy thì ít ra cũng nghĩ điều lành, chứ đừng có nghĩ những điều ác. Do đó nên người Phật tử mà khi gần lâm chung ở nhà chùa, hoặc là tụng kinh cho nghe, phải không? Hoặc là niệm Phật để khuyên người đó niệm theo, hoặc là giải cho người đó hiểu, để buông xả hết những cái niệm không có chạy theo, thì đó là cái duyên. Nếu nghe lời kinh mà họ còn nghiệp nặng, nhưng mà họ nhớ được lời Phật dạy thì họ cũng đi tới cái chỗ có Phật Pháp. Còn nếu mà chuyên niệm Phật thì được sanh về cõi Phật. Còn nếu mà tâm mình thanh tịnh thì phải bị lôi kéo. Đó là cái ý nghĩa mà nhà Phật nói rất là rõ. Thì như vậy chính cái tâm thức hay là cái nghiệp thức đó phải dẫn mình đi luân hồi, chứ không phải là cái linh hồn. Bởi vậy nên còn có cái nghiệp thức thì còn bị luân hồi. Còn nếu mà cái nghiệp mình giải rồi thì hết luân hồi, hết sanh tử. Còn câu chót, nếu không có linh hồn thì có giác linh không? Thì cái tâm thức nếu mà hay ở nghiệp thức mà nếu mà sạch rồi thì không còn luân hồi nữa, phải không? Vì hồi nãy tôi đã nói nghiệp thức là cái dẫn đi luân hồi. Mà nếu hết nghiệp thức thì hết luân hồi. Mà hết luân hồi thì còn cái gì? Còn cái hòn ngọc hồi nãy tôi nói đó. Bởi vì hết mê thì tới giác, phải không? Tất cả cái mê hết sạch thì lúc đó giác chứ còn gì nữa. Khỏi hỏi, chỉ sợ không hết mê thôi à. Phật tử này hỏi: Kính bạch hòa thượng, niết bàn và vô sanh đồng một nghĩa hay là hai? Kính mong hòa thượng chỉ dạy cho con được rõ. Tất cả kinh luật từ kim khẩu của Đức Thế Tôn nói ra cho Đức A Nan trùng tiên lại, mà sao trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy nhờ Đề Bà Đạt Đa ngài mới được ngộ, được kinh Pháp Hoa? Kính mong hòa thượng thương xót chỉ dạy cho con. Thì câu thứ nhất, niết bàn và vô sanh một nghĩa hay là hai, thì thực tình là không hai. Vì vô sanh là không còn tái sanh nữa, niết bàn là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô sanh. Thành ra niết bàn là tiếng Phạn, Nirvana đó. người ta gọi là Nirvana. Thành ra mình đọc âm trại là Niết Bàn. Còn Trung Hoa dịch là vô sanh, thì chữ vô sanh là tiếng dịch của Trung Hoa. Còn Niết Bàn là mình đọc nguyên âm tiếng Phạn, nghĩa là tới đó không còn sanh tử nữa. Rồi câu thứ hai nói rằng tất cả kinh luật từ kim khẩu Phật nó ra, tại sao mà trong kinh Pháp Hoa nói Phật nói là nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ngài được ngộ được kinh Pháp Hoa. Thì như vậy thì nếu Phật tử này hỏi thì có thể hỏi thêm một câu nữa. Như kinh Kim Cang Phật nói kinh này là mẹ ba đời chư Phật, thì nói Phật nói hay là ai nói? Như đây tôi nói cái nghĩa mà Phật tử này muốn hiểu. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa nhớ Đề Bà Đạt Đa là cái người ăn hay là cái người quán của Phật? Ăn hay quán? Nhớ cái đó cho rõ thì sẽ biết. Bởi vì nếu mà trong kinh A Hàm á thì Đề Bà Đạt Đa là cái người phá Hòa Hợp Tăng nè, xúc Phật thân quyết nè, phạm tội ngũ nghịch, gọi là tội phải đọa không thể cứu. Nhưng mà với kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là cái người ăn của Phật, thiện hữu tri thức cỡ lớn đó. Nhờ thiện hữu tri thức đó mà ngài mới đạt được cái kết quả là ngộ được kinh Pháp Hoa. Thì dường như là nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Phật đạt đạo, phải không? Thì chính cái này tôi mới nói kinh Đại Thừa là một sức mạnh phi thường. Bởi vì chúng ta lâu nay tu có cái bệnh là sợ người ta phá, phải không? Tu sợ phá lắm, cho nên là muốn ngồi thiền phải học cái câu chú nào đó để trị ma, phải không? Học cái bùa gì đó dẻ để ếm quỷ đừng có phá. Mà thiệt là cái đó là cái mình nhát nhúa, mình không hiểu đạo lý. Đức Phật, quý vị nhớ, ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, khi mà ma vương nó bu lại nó phá ngài đó, ngài dùng câu chú nào, dùng lá bùa nào trị ma? Có không? Không có. Mà ngài trị bằng cách nào? Ở trong kinh thường nói ngài dùng cái kiến trí tuệ, cái cung thiền định để trị ma quân. Định và tuệ trị ma. Cho nên khi mà nó giả ma nữ, nó quấy rối ngài, nó đồ giả dối đi, ta không có lòng ngươi, nhiều đó nó xấu hổ nó đi hết trơn. Biết nó là giả dối, còn mình thấy nó thiệt thì nó mình lầm, thì cái đó là trí tuệ. Thành ra mình bây giờ tu không chịu trí tuệ thiền định mà cứ kiếm bùa kiếm chú rồi để mà trị, thì đó là trái với Phật rồi. Còn ở đây lại càng hay hơn nữa là Đức Phật ngài thành đạo không phải vì những ân nhân, những thí chủ giúp đỡ ngài, mà vì Đề Bà Đạt Đa hành ngài làm đau khổ cho ngài, mà nhờ đó mà ngài vươn lên được nên ngài sớm thành đạo. Nên được kinh Pháp Hoa là do Đề Bà Đạt Đa. Cho nên rồi quý Phật tử có lỡ ở trong gia đình nó không thuận thảo mà mình tu á, thì nên nghĩ như sao? Biết đâu người làm chướng trong gia đình mình đó là ân nhân số một của mình. Nhờ người đó mà mình chống thành đạo. Đừng có buồn, đừng có hận người đó, mà người đó là người ân nhân số một của mình. Mà nếu nghĩ như vậy thì ở trên đời này quý Phật tử có buồn, có giận ai không? Người chọc phá mình là ân nhân mình, thì người giúp đỡ mình cũng là ân nhân mình. Thì như vậy cả thế gian này ai cũng là ân nhân mình hết, mình kính trọng hết trơn. không thù không hận gì hết thì tu rồi. Mà vậy có mau thành Phật không? Đó, thì như vậy cho nên nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Phật mới sớm thành đạo, mới được pháp hoa đó. Thì như vậy nói thì như Đề Bà Đạt Đa dạy kinh mà không phải dạy kinh, mà tạo điều kiện cho cái sức tu giác ngộ của ngài nó được mạnh, nó được tiến lên. Mà hiểu vậy rồi thì quý Phật tử tu chắc an ổn lắm. Giả sử có ai mà tìm cách này cái kia phá, mình đừng nói người đó là ma là quỷ phá. Phật tử mình có cái bệnh, ai mà thấy mình tu đàng hoàng mà họ chê mình, họ chọc phá mình cái nó đó quỷ phá tôi đó. Cũng như người ta nói quỷ phá nhà trai rồi vậy đó. Cái đó là cái không tốt. Ai chọc phá mình đó là ân nhân của tôi đó, nhờ người đó mà tôi sớm tiến lên. Thì như vậy thì ở giữa thế gian này Bồ Tát ở trên không có quỷ, phải không? Còn mình cứ quan niệm người phá mình là quỷ, cho nên rồi thấy xung quanh mình xấu không à, có mình tốt. Đó là cái ngã lớn. Mà từ cái ngã lớn đó rồi thành cái tu nó sụt. Quý vị thấy cái trọng tâm tu chưa? Như vậy thì cái tu là một cái mình phải can đảm, cương quyết. Mọi cái gì trở ngại đều là cái sức đẩy để cho mình vươn lên, chứ không phải là cái trở ngại để cho mình lui. Như vậy thì tất cả đều là ân nhân, mọi người xung quanh đều là Bồ Tát hết. Bồ Tát cỡ lớn, Bồ Tát cỡ nhỏ. Bồ Tát cỡ nhỏ thì giúp đỡ mình, Bồ Tát cỡ lớn thì làm khổ mình. Đó là Bồ Tát cỡ lớn. Hiểu vậy là thôi vui vẻ hết, không có bao giờ hờn phiền ai hết. Chính đó là tâm niệm người tu chứ gì, phải không? Còn nếu còn hờn người này giận người kia, nói người này ma người kia quỷ thì chưa tu rồi. Đó. Quý vị thấy cái chỗ đạo đức hết sức là thâm sâu, rất là tế nhị. Tại vì mình không hiểu kỹ và mình tưởng thường. Vì vậy cho nên đọc kinh Pháp Hoa rồi thì quý vị thấy nó quá hay, quá cao siêu. Cái tinh thần của kinh Đại Thừa là một sức mạnh để cho mình vươn lên, chứ không phải một cái mà trốn tránh cầu xin nữa. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu rõ hết rồi ha. Có một Phật tử hỏi câu này cũng ngộ ngộ. Phật tử này hỏi: Thượng tọa hoan hỷ cho con với những điều thắc mắc sau. Một, con có cúng dường cho một thầy, sau đó thầy này hoàn tục, như vậy con có mắc tội hay không? Bây giờ quý Phật tử nghĩ mắc tội hay không? Vậy ai mắc tội? Thành ra Phật tử này lo xa, nhưng không phải. Bởi vì ở trong kinh á, có cái bài kinh A Hàm, Đức Phật dạy như thế này. Phật nói rằng đời mạt pháp sau này có những tỳ kheo, hình thức tỳ kheo mà không tu hành, rồi thọ của đàn na thí chủ, thọ của thí chủ mà không chịu tu á, cho nên sau này họ phải đọa. Cho nên một hôm ngày A Nan, ngày ngủ, ngày nằm mộng, ngày thấy có một cái hố sâu, rồi dưới cái hố đó toàn là mấy người mặc y vàng không à. Rồi trên cái hố có một cái cầu bắc qua, rồi có những người thiện nam tín nữ đi thong thả trên cái cầu. Rồi ngài thức giấc, rồi đem cái điều mộng đó đến bạch Phật. Bạch Phật, con thấy điều mộng đó là ý nghĩa gì? Thì Phật mới giải thích. Phật nói sau này trong đời mạt pháp, đệ tử của ta tuy là thọ tỳ kheo, hình thức xuất gia, nhưng mà không có giữ giới, không có tu hành, mà thọ của đàn na thí chủ, những người thí chủ cúng dường cho họ đó, thì những vị đó được phước sanh lên cõi trời, là để nói những người đi trên cái cầu. Còn những người thọ mà không chịu tu đó, phải đọa địa ngục. Đó là để nói những người rớt xuống hố. Thì như vậy có tội gì đâu, mình cúng mà họ không tu thì họ chịu tội, chứ mình không có tội, mình vẫn có phước như thường à. Đó, thì như vậy Phật tử hỏi thì rất nhiều, mà thời gian của tôi thì rất ít. Thôi bao nhiêu đó cũng tạm đủ, còn những cái sau để dành khi khác. Thôi tới đây hết giờ, tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ngồi lâu với Phật tử buông chân bóp chút là đi.